cho nên con nói đó đúng, bởi vì qua kinh nghiệm rồi, tác ý sao là nó dễ vậy, mà không tác ý là khó vậy, đó là nhờ cái pháp tác ý rồi.
Thế thầy, con hỏi thêm là hôm trước con nghe không có rõ là về cái vấn đề mà hai y với lại ngũ mùng ở chỗ này, cho con hỏi lại chỗ này là cái hai y là hai y thượng hay là hai y trung chỗ này? Con thấy như thầy quy định là được hai y trung mà.
Đó đó làm hai cái y trung để mình mặc mình thay đổi. Hai y trung, hai y hạ. Còn cái y thượng thì chỉ một mà thôi, chứ mấy con mà hai y thượng là mấy con sai đó.
Con phân vân là không biết là hai y, không biết là hai y trung hay là hai y thượng. Tại vì hai y trung với hai y hạ là con thấy thầy cho phép rồi.
Bởi vậy cho nên mấy con hỏi cái đó là cho rằng á, thật sự ra thì ba y một bát thì nó có ba y như thế này mấy con. Một cái y thượng, một cái y trung và một y hạ, đó là cái đời sống của Đức Phật ngày xưa. Nhưng cái đời sống của thầy, thầy thấy sao nó bất tiện quá. Mỗi lần mà thay cái bộ đồ, cái y hạ và cái y trung, tức là cái áo với cái quần của mình đó, đem giặt đi, thì lại lấy cái y thượng mà choàng, thì thầy thấy nó rất là bất tiện. Bất tiện để kính thân mình, chứ không lẽ mình lõa lồ vậy sao được. Cho nên vì vậy mà thầy thấy bất tiện. Cho nên cái y thượng mà muốn xài lâu, vì y thượng nó nhiều vải mà giặt nó cũng cực khổ lắm mấy con. Mà cứ làm sao một con người mà chúng ta một, nhất là ở cái xứ mà nhiệt đới như thế này, thì các con thấy nó phải tắm giặt, mà ngày nào cũng tắm giặt, mà cứ y thượng tròn vô vậy thì chắc chắn cái y thượng mình nó sẽ hôi. Còn cái y trung y hạ của mình mặc bữa nay thì chiều mình tắm rồi mình thay cái bộ y trung y hạ mình, thì cái bộ y trung hạ kia mình giặt phơi, phải không? Rồi tới cái giờ mà mình giặt cái này thì ngày nào cũng có giặt mà ngày nào cũng có phơi, nhưng mà cái y trung y hạ nó rất dễ, cái bộ đồ nó rất dễ. Còn cái y thượng mà giặt cái này nó vất vả vô cùng, nó mất giờ mình rất nhiều. À, mấy con đấy. Cho nên cái y thường là cần thiết khi ăn cơm thì mình mới đắp mặt nó mà thôi, hoặc khi ngồi thiền để cái oai nghi tướng phước điền của mình mới dắt nó lên vậy thôi, chứ cũng không phải mà mặc nó. Mấy con, khi mà mình ngồi thiền mình chỉ dắt cái y thường của mình lên vai của mình.
Hôm nay con mặc nó
mặc tự mình chết mấy con. Chỉ dắt lên vai đó, rồi mình phủ ra, nó có oai nghi của nó, nhưng mà phải có y thượng, chứ không có y thượng. Còn mấy con dắt lên như vậy rất là vất vả, cực lắm. Mỗi lần đắp dắt đồ này kia, chỉ cần dắt nó lên, rồi bắt đầu mình ngồi. Bởi vì cái y trung y hạ của mình nó kín đáo rồi, mà mình dắt lên oai nghi của mình nó cũng đầy đủ lắm chứ không. Nhưng mình không thiếu ba y trong cái thời ngồi thiền. Còn trong cái thời mà đi khất thực thì phải dắt, phải dấn nó mới đúng cái oai nghi của nó đi khất thực, con hiểu không? Rồi về đó thì mình ăn luôn, chứ không phải là mình thay ra. Vậy mà cái y cũng phải là thường xuyên, cũng phải hong phơi rồi giặt nữa, chứ không phải như vậy mà không. Thầy nói như vậy thầy đủ biết cái vấn đề mà sử dụng cái bộ y. Cho nên ở đây thầy thấy nó bất tiện, cho nên thầy cho mấy con được hai cái y hạ và hai cái y trung để thay đổi. Còn cái y thượng thì cần trong những cái giờ nào mặc, ví dụ như ngồi thiền hoặc là đi khất thực thì những cái giờ đó, còn hoàn toàn những giờ khác thì mấy con mặc cái y trung với y hạ mà thôi. Có đủ rồi.
Thưa thầy, cho con hỏi lại chỗ là ngồi thiền á, là mình dắt cái y thượng, tức là mình xếp lại rồi xong mình dắt lên trên vai đó.
Dắt trên vai.
Chứ không phải là mặc dắt như kiểu này đâu.
Không phải, vậy nó mất công con lắm. Mình bỏ lên đây cái mình khi mình ngồi đó, cái mình lấy mình xè cái đuôi y á, ấy phủ qua cho mình ngồi kín cái thân của mình hoàn toàn. Nó chỉ dắt ở trên vai này.
Thì con có tưởng đâu là dắt như kiểu này không?
Dắt kiểu đó nó cực con. Cái kia chỉ dắt cái trên vai, để vai dày phủ xuống như mình dắt cái khăn, phải không? Thì ở sau này nó phủ cái lưng của mình đi, cái y nó rộng lớn mà, cho nên mình bỏ vô rộng rộng, nó nhanh chóng, nó dễ dàng mà nó mau, nó gọn nữa.
Thế thầy, ví dụ như trong cái trường hợp mà con còn nhiều pháp như thế này, là nếu mà mình vấn y với bắt y như thế này thì thế nào nó hay nhất chưa?
Vấn y dắt y vậy được chứ đâu có gì không hay đâu có sao đâu. Thế mình mấy con dắt như thế này thì rất tốt đâu có sao đâu.
Để nó không có nguyên trang bằng là vấn âm.
Dấn thì bởi vì đi khất thực phải dấn chứ mấy con nói. Đi khất thực thì dấn đàng hoàng, nghĩa là dấn mình nắm mình đi. Thì còn cái dắt như vậy thì mấy con sinh hoạt chung trong cái tăng đoàn đó thì mình dắt được hết, không có sao hết. Nhưng mà dẫn thì chỉ có đi khất thực mà thôi. Dẫn
yeah. thì chỉ có khất thực mới dẫn thôi này.
Dắt mới đi khất thực mà thôi. Yeah. Thế còn hoàn toàn tất cả mấy con dắt như là tạm ổn cho mấy con gọn gàng, đúng và như thế hạnh của nó, không có gì đâu. Dắt gì được, không sao.
Thưa thầy, cho con hỏi thăm thêm là về cái vấn đề mà ngủ mùng ấy. Hôm trước cùng như thầy nói là buông xả đó, rồi con cũng buông xả cái chỗ này.
Vấn đề thật sự là cho mấy con có cái mùng. Bắt đầu bây giờ mấy con chưa đủ sức thì mấy con nằm mùng, chứ mà sau khi mà đủ sức mà phá hôn trầm thì miên rồi đó, thì lúc bây giờ đó mà bước qua cái giai đoạn mà tu tứ niệm xứ thì dẹp mùng hết đó mấy con. Dẹp mùng hết để cho mình lấy cái sức an trú của mình. Mấy con chưa an trú mà ở đó mà xả mùng mũi nó vô cắn mà chết á.
Hôm nay con cũng về con nghe, con cũng bỏ mình ngủ từ bữa chủ nhật cái này. Lúc đầu tiên cho nó cắn quá trời luôn, giờ phủi suốt đêm. Rồi sau lần lần sau thấy nó cũng đỡ lần nữa lần, không biết là cái khi nào nó hết hẳn không phải
ha? Nó cũng hết, bởi vì mình tu cái từ trường của mình là từ trường thiện, chứ nó không phải là từ trường ác. Bởi vì mình sống với cái giới hạnh đức hạnh của Phật là từ trường thiện. Mới đầu nó tấn công con dữ lắm, nhưng mà lần lượt nó thưa. Bởi vì có cái chỗ ăn uống có nó no sai rồi, nó đâu có cần cắn con nhiều. Hồi đầu nó đói thấy mồ nó, bây giờ gặp chỗ mà nó súng nha, nó ché còn nó ăn, thấy không? Nhưng mà lần lượt rồi nó ít là tại vì nó no đủ rồi. Đói đói thì nó lợi, nó kiếm mớ, nó ăn rồi nó đi thôi, thành ra nó không có giành giật nhau nữa, con hiểu không? Cho nên nó ít, nhưng mà sự thật ra nó có, chứ chưa phải mấy con đủ cái từ trường mấy con thải ra mà để cho cái tâm từ của mấy con nó cảm hóa được cái loài chúng sinh, nó chưa đâu. Nhưng mà mấy con thực hiện cho tới tứ niệm xứ rồi, mấy con an trú, cái từ trường mà an trú nó tỏa ra, nó làm cho thân con an. Vì mấy con chưa an là biết là mũi nó còn đến thật. Bởi vì nói an trú thì có con vật nào mà đến mà làm quậy động được cái thân con. Con chưa an thật cho nên nó mới có tới chứ. Con hiểu chỗ thầy nói chữ an trú không? An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân. Mà khi nó an tịnh thật thì không có con mũi nào mà vào được. Bởi vì chúng ta, cái thân tâm chúng ta nó an trú thì nó phóng ra cái từ trường, nó có cái từ trường nó an trú. Cho nên vì vậy mà những con vật nó đến cái từ trường đó, nó nghe nó ngán quá, nó không dám xâm chiếm. Nó nghe ngán bởi vì cái từ trường an, còn nó không an. Mà nó vô cái từ trường an thì nó chịu sao nổi. Cái gì nó tương ưng nhau thì nó mới nổi. Còn con chưa an thì nó cũng chưa an, cho nên nó xâm nhập, nó tấn công con. Mà con không ngủ mùng thì nó phải cắn con thôi. Bởi vì thân tâm nó đâu có an, phải không? Còn thân tâm con an nữa thì nó cái từ trường nó không tương ưng. Còn nó thì nó chưa an, nó đâu có tu như mình đâu, nó an. Cho nên vì vậy mà nó tấn công con. Gặp mà con không an nữa thì nó phải xé xác con, nó thật.
Thôi mà con nghĩ là cái con mũi, cái thức ăn nó đâu phải là máu đâu thầy. Vì bên khoa học nghiên cứu nó là cái mũi nhựa cây á. Chỉ có mấy con mũi cá là nó mới chích thôi, chứ còn mấy mũi đực nó đâu có chích đâu. Nó ra nó hút nhựa cây không à.
Lẽ đương nhiên là nếu mà cứ máu người ta thì nó làm sao mà nó kiếm đủ ăn. Cái cây kia nó hút cái nhựa, cái lá cây hay cái gì, nó có cái chất nước gì nó nó hút đó, nó sống chứ. Thì tức là thiên nhiên phải tạo cho nó có cái chỗ sống, chứ còn cỡ không cho chỗ sống thì con mũi nó sinh ra chắc nó chết ngắt. Là đúng là khoa học nó tìm nè. Nhưng mà bây giờ cái cây đó bây giờ nó tìm, mà bây giờ nó sẵn có con người này có máu để thằng vô hít cái đi cho mau, để đi tìm cái cây nó cũng cực. Con hiểu không?
Vậy con nghĩ là mình cũng đâu phải cần là bố thí cho nó đâu có phải thí thức ăn đâu mà phải bố thí cho nó.
Nó mình không cần bố thí, nhưng mà mình thấy cũng tội nghiệp, nó chạy mà đi kiếm vậy thì cũng tội, bố thí cho nó cũng được, có gì đâu con. Thấy người ta đói mình cho mà đâu có gì đâu, cái chuyện đó là cái chuyện bố thí. Nó không cần, nó có thực phẩm, nhưng mà nó ăn cái máu của mình cũng được thì cho nó chút cũng ra để cho nó đỡ nhọc nhằn, nó cũng là cái chuyện tốt. Mình có cái đó là cái lòng nghĩ rằng con muỗi nó có cái vật thực nó ăn nó cũng sống được, nhưng mà thấy nó đi tìm đi kiếm gì cũng tội, cho nên thôi cho nó chút ít cũng không sao. Nhưng mà cái lòng mà con khởi nghĩ con bố thí như vậy, trái lại nó không đến, nó tìm con, nó sẽ đi ra cỏ cây kia nó sống. Đó bởi vậy nó, bởi vì cái lòng từ cái tình thương của mình nó lại nó phát cái từ trường ra, nó bảo gì con hiểu không? Cho nên con nghe nói mấy bữa rồi để cho mũi cắn. Thực thật ra thì khi mà tu tới an trú rồi đó thì người ta mới không có dẹp mồm, người ta mới dẹp mồm mấy con. Còn mình chưa an trú được đừng có dẹp mồm, bởi vì thầy nói mình tác ý ra một cái điều thiện ở trong đầu của mình thôi, thì nó cũng là một cái từ trường thiện, không? Mà mình đã an trú được thì cái từ trường an trú đó nó thải ra. Cho nên những cái từ trường không an trú thì nó sẽ không tương ưng, nó không xâm chiếm được mình. Mà khi nào an trú được rồi thì con ở đâu cũng không lo. Ngày xưa ông Phật thầy đâu có nghe nói có mùng mờ gì, nhưng mà ông an trú được, phải không? Do đó mũi mầm này kia cọp beo đâu có đến sơ ổng đâu. Ông ở rừng á, mà hồi xưa thì rừng cọp beo dữ lắm. Thế mà cái từ trường thiện, từ trường an trú của ông cọp vô không được.
Mấy người thiền theo mới xuống gia họ đâu có an trú được đâu, mà sao cũng đâu vào đó đâu có mùng được.
À, họ vô họ ở gần bên Phật chứ còn không ở gần bên Phật đi làm sao. Còn bao giờ 1200 vị tỳ kheo thì luôn lúc nào cũng bám theo Phật, bám theo không? Thì con biết rằng trong cái thời Đức Phật đâu phải là không sóng gió, nó cũng sóng gió dữ lắm, nhưng mà nó dễ dàng hơn cái thời của chúng ta, vì thời của Đức Phật là thời Bồ Đề. Còn chúng ta sấm gió nên nhiều khi nó có nhiều cái rất là khó khăn mà thầy phải tùy thuận. Chứ lẽ ra thì mấy con là những người phải luôn luôn theo sát bên thầy, ở mới gần bên thầy tu tập mới dễ dàng hơn. Cho nên vì vậy mà thầy không nỡ bỏ mấy con thầy đi xa, cho nên thầy ở gần để cái tư trường nó trời giúp cho mấy con. Nếu mà thật sự mà thầy đi xa thì ngày hôm nay không có mấy con ở đây, phải không? Mấy con hiểu thầy không có ở gần đây thì mấy con không có đến đây, mấy con không có ở đây đâu, không? Do đó thầy không nỡ bỏ mấy con. Và nếu mà thầy không, thầy ẩn bóng, thầy ở trong hang chỗ nào xa xôi đi, cái từ trường thầy nó không có đến đây giúp mấy con, thì mấy con có đến đây thăm viếng rồi mấy con đi, chứ mấy con ở đây vì nó không có sự hỗ trợ. Mấy con biết, cho nên thời Đức Phật không biết, chúng tỳ kheo luôn luôn theo sát bên Đức Phật. Dù một người tu chính họ không rời Đức Phật, trừ ra Đức Phật sai họ đi, đi làm cái Phật sự thì họ mới đi thôi, đi rồi về chứ họ không có lìa Phật đâu, cho đến khi Phật chết mà thôi. Nó thí dụ như ông Ca Diếp dẫn một đoàn đi là do Đức Phật sai đi, chứ không phải là tự dưng ông muốn. Cũng như ông Phú Lâu Na, ông muốn xin Phật đi độ chúng sanh ở đó thì Đức Phật kiểm tra rồi mới cho đi, chứ còn cỡ không cho đi là ông phải ở lại. Nó thì mấy con biết là trong thời Đức Phật là luôn luôn chúng tùy theo với Phật sống sát nhau, thầy đò không bao giờ liền nha. Cho nên thầy cũng biết vậy, cho nên vì sấm gió mà thầy rời khỏi đây, chứ mà thầy cũng không bỏ mấy con, thầy ở xa. Và thầy vươn lên, tức là thầy vươn lên, thầy cất những ngôi nhà khác để mà thầy tìm cách thầy lôi mấy con vào, để mà thầy hướng dẫn cho mấy con đi tới nơi tới chỗ. Okay. Ngày xưa Đức Phật cũng thương chúng tùy theo bao nhiêu thì thầy hiện giờ cũng thương chúng tùy theo của mấy con đi, thầy không bỏ. Thì mấy con phải ráng tu để không phụ ơn thầy. Phật đã lo để lại những cái chánh pháp, thầy đã dựng lại những cái giáo pháp của Phật, con đường đi cụ thể rõ ràng để đi đến cái chỗ làm chủ sinh già bệnh chết, thì mấy con phải nỗ lực thật sự mới con tin thật sự tốt hơn. Bởi vì cái chuyện đời nó rất nhiều. Ngày xưa Đức Phật chỉ biết biết bao nhiêu hàm quan giết phụ nữ, rồi phụ nữ mang thai, những cái điều đó là những cái điều mà hại uy tín rất lớn hơn mấy con. Vì vấn đề phụ nữ là cái uy tín của một người tu rất là ảnh hưởng rất lớn. Thế mà Đức Phật phải gánh chịu những cái điều đó, thầy ghê gớm lắm. Còn đối với thầy thì hiện giờ thì nó cũng có những cái điều kiện, nhưng mà thầy chẳng màng gì hết, nghĩa là cái gì nó phải ra cái nấy. Cho nên do đó thầy sừng sững mà để sống sát bên mấy con, giúp đỡ cho đến nơi đến chỗ. Cho nên mấy con ráng tu, không phải là chúng ta tu mà nó được yên ổn đâu, nó đang trên sóng gió mấy con, đang trên sóng gió chứ không phải dễ. Ví dụ như bây giờ nó xảy ra một cái điều gì, bởi vì thầy nói thật sự, cái con người thì họ không có nhẫn nhục tùy thuận, họ đứng ở trong cái vị trí của cái tư tưởng của họ thì cái tư tưởng của mình tu tập nó chướng ngại họ, và họ sẽ quật mình liền, họ tìm cách này cũng như Đức Phật. Tại sao mà người ta mang thai, người ta nói Đức Phật, người ta giết người chết, người ta nhét sau cái thất của Đức Phật, người ta nói Đức Phật giết người, thì mấy con biết đó là những cái mình phải hiểu, mình phải cảm thông được những cái tư tưởng, những cái sự hiểu biết của những cái người đó, nó đi ngược lại với cái sự hiểu biết của Đức Phật, cho nên nó chống đối nhau. Mà nó chống đối nhau thì nó phải tìm cách nó hại nhau, nó hại nhau. Chứ lã là một người tu chính như Phật làm sao mà còn những cái chuyện mà bậy bạ bê bối như vậy đâu. Một người mà ta đã làm chủ rồi thì người ta đâu còn một cái tâm phàm phu như vậy sao? Cho nên vì vậy đó là những cái thủ đoạn của những cái người có những cái tư tưởng nó khác cái tư tưởng của Phật, cho nên họ tìm cách họ hạ để cho làm mất cái uy tín, để làm mất cái danh dự của Đức Phật. Thì hôm nay thầy cũng vậy thôi, mấy con còn đến đây chứ còn không khéo mấy con nghe ở ngoài hàng rào kia người ta nói thôi ông thầy đó mà tu hành ra cái gì. Thôi thầy, mặc dù thầy biết nếu mấy con còn duyên tin tưởng thầy thì thầy dẫn mấy con tới nơi chứ, mấy con không còn duyên mấy con tin tưởng đó là tất cả cái duyên, thì mấy con cứ tìm ở trên cái con đường của con đường tu tập, cái đường tôn giáo hiện giờ, thì thầy nghĩ rằng ngoài cái lối đi của Phật đã tu tập làm chủ này không còn một cái lối thứ hai, không còn một cái tôn giáo nào thứ hai mà dẫn dắt chúng ta đi đến làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người. Ngay cả Phật giáo Đại thừa Thiền tông cũng chưa có một cái lối đi như thầy đã vạch ra, dựng lại từng cái đạo đức nhân bản nhân quả để chúng ta thấy cuộc sống của con người rất là hạnh phúc nếu mà người nào sống đạo đức nhân bản nhân quả. Rồi đến thiền định phải có phương pháp thẳng hoài. Hôm nay thầy dạy mấy con tu tập thiền định đó, nó phải đi từ cái pháp như vậy đó, rồi nó sẽ đi đến tứ niệm xứ, rồi tứ niệm xứ rồi liền tứ thần túc. Đó là con đường nó hẳn hoài, cách thức phương pháp nó tu tập nó rõ ràng như vậy đó. Hôm nay thầy vạch ra một cái lối đi rất rõ ràng mà không sai một cái phương pháp của Phật dạy. Trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy sao thầy dạy đúng y, nhưng mà sắp lại thành những cái phương pháp từ thấp đến cao là do thầy sắp lại. Còn Phật, còn kinh sách Phật hiện giờ thì dạy lưu bù, không biết cái chỗ nào tu vô cái pháp nào, nghe tứ niệm xứ là tu tứ niệm xứ, nghe tứ chánh cần tu tứ chánh cần, không biết tứ chánh cần tu trước hay tu sau, tứ niệm xứ tu như thế nào và tứ thần túc phải tu như thế nào họ cũng chẳng biết. Nghĩa là có tên pháp, có cách thức nói tu tập nhưng mà không biết, có tên tứ, có tên như lý tác ý nhưng họ không biết như lý tác ý nào. Đó, thì mấy con thấy thầy dựng lại hết những cái gì mà Đức Phật ngày xưa đã dạy chúng tỳ kheo tu tập để làm chủ sự sống chết như vậy, thì hôm nay rõ ràng cụ thể mấy con cứ niệm con có đúng không? Thầy có hiện giờ mấy con cứ nghe lời thầy mấy con tu thì mấy con sẽ được kết quả ngay liền. Nhưng kết quả ít là do mình đang tu ít, kết quả nhiều là do mình đang tu nhiều. Đó là cái sự thật, không thể mà dối trá ai được hết. Thì hôm nay chỉ còn có ở chỗ cố gắng mà tu tập thì mấy con sẽ đạt được kết quả của mấy con, kết quả mấy con mà thôi. Còn về vấn đề y áo này kia nọ, cái nào đơn giản nhất, gọn gàng nhất là chúng ta ăn mặc nhất để cho chúng ta tu tập nó không phí thời gian của chúng ta. Chứ tối ngày cứ lo y áo đây riết rồi giống mấy cô rồi. Không, thật sự mà mấy cô thì cứ y áo này, mặc cái này cho đẹp, mai mặc cái áo bộ áo kia cho đẹp, cho nên các cái mốt nó đưa ra quá nhiều, phải không? Còn mấy con hôm nay chỉ có một loại thôi, không có mốt nào nữa hết, màu sắc thì chỉ có một màu sắc thôi, cho nên mấy con cố gắng. Cái gì giản dị nhất, ăn mặc nhất, y áo của mấy con dấn hoặc là dắt, làm sao cho đơn giản nhẹ nhàng để cái thời gian đó mình tu tập, chứ không phải nay dấn như thế này mai dắt như thế kia để đi cố tướng đi cho nó đẹp. Đẹp làm gì mấy con? Nó giản dị chừng nào tốt chừng nấy, không cần làm đẹp. Kính thân của mình, đừng để da để thịt mình lòi ra, điều đó là điều tốt nhất mấy con. Bởi vì chúng ta thấy da thịt của người nam cũng như da thịt của người nữ đều gợi dục, mà con đường gợi dục là con đường sanh tử luân hồi, làm cho tâm chúng ta không bao giờ hết sắc dục là điều tội lỗi. Cho nên da thịt của chúng ta cần phải kín đáo thì sắc dục chúng ta mới diệt được, chứ còn không khéo cái con đường sắc dục rất khó. Chúng ta tu hành chúng ta biết con người sinh ra từ nơi sắc dục, cho nên từ người nào cũng mang cái tâm sắc dục hết, sắc dục cả tâm và thân, cho nên quyết định là phải diệt trừ cái tâm sắc dục thì con đường đạo chúng ta mới thành tựu, chứ còn tâm còn sắc dục là không thành tựu. Cho nên ở đây quyết định là chúng ta phải hiểu biết đó là con đường đạo của con người, và tất cả mọi sự sanh diệt ở trên cái hành tinh này từ cỏ cây cho đến con người, con vật đều đi vào cái ngõ của sắc dục. Thì các con thấy cái cây thì nó có hoa, hoa thì nó có hoa, có nhị đực nhị cái, thì rõ ràng là nó đi qua con đường sắc dục chứ sao. Các con thấy rõ ràng. Cho nên con người chúng ta cũng thấy có nam có nữ, đó là con đường sắc dục, đó là lời động vật rồi. Cho nên nó tái sanh liên tục vô cùng vô tận cũng đều qua con đường đó, mà con đường đó là con đường tái sanh. Mà người tu theo đạo Phật là phải chấm dứt tái sanh luân hồi, thì phải nhìn thấy con đường đó là con đường rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta còn một tâm sắc dục là chúng ta phải đi tái sanh luân hồi tương ứng với sắc dục. Thì quyết định làm người tu theo Phật giáo là phải diệt trừ tâm sắc dục. Mấy con nhớ kỹ, người nào mà còn móng tâm là phải luôn luôn pháp tác ý. Tác ý, nhớ Đức Phật nói tác ý thì sẽ hết. Bởi vì nằm ở trong tâm chúng ta như vậy thì phải tác ý thôi. Tác ý, lấy cầu tác ý, trạch thoát cái câu tác ý, diệt trừ cái tâm sắc dục. Sắc dục là con đường tội lỗi, là con đường đau khổ, là con đường tái sinh luân hồi. Hãy đi, ở không được ngự trị trong tâm ta, không được xúi dục thân ta làm cái điều đó, thì mấy con mạnh mẽ tác ý để đẩy lui nó. Và như vậy lần lượt mấy con sẽ quen và tâm sắc dục sẽ không còn có nữa, chứ không có pháp nào khác hơn là pháp như lý tác ý. Cứ nhớ kỹ, mấy con nên nhớ rằng cái pháp như lý đó nó sẽ giúp cho mấy con hết tâm sắc dục chứ không còn. Thầy tu trên Hoàng Sơn ăn toàn lá cây vẫn còn tâm sắc dục mấy con, chứ chưa phải hết, thầy biết nữa. Nhưng khi mà về tảng bàn ngồi tu nghiên cứu lại kinh Nikaya, thấy pháp như lý tác ý, nhờ tác ý mà tâm sắc dục hết, thầy báo cho mấy con biết, chứ không còn cái pháp nào khác hơn hết, không còn cái lối nào mà chế ngự được cái tâm sắc dục này, chỉ có tự nhiên tác ý nó mà nó hết. Quyết định chúng ta bỏ nhưng nó vẫn còn, nó không cách nào mà nó hết được. Chỉ có pháp như lý tác ý ngầm cho đến khi mà chúng ta thấy hoàn toàn đứng trước cái giới khác mà không gây mình một niệm nào ở trên cái sự tác dụng, thì đã biết mình thành rồi. Thì mấy con pháp như lý tác ý thật tuyệt vời. Nhớ những kinh nghiệm này là kinh nghiệm bản thân của thầy, thầy xin nhắc mấy con phải sử dụng nó. Ai mà còn một móng tâm nó thì phải tác ý. Tác ý hàng ngày hàng giờ, mỗi lần cái thời giờ tu là phải tác ý một câu, ít ra một câu cho thầy trên cái thời gian tu, để diệt trừ cho tận gốc nó, thì nó mới cứu cánh mấy con. Chứ không khéo cái đó là cái lộ trình, cái đường đi của nhân quả để tái sanh luân hồi. Nhân quả là ở chỗ cái tâm sắc dục, nó đi ở trên cái đường đó để nó sanh diệt mấy con. Có sanh thì phải có diệt, nhưng nó con đường của nó là con đường rất rõ ràng, con đường đạo. Hôm nay mấy con học rất nhiều những điều mà thầy dạy để cho mấy con hiểu biết, truy kiếm mấy con hiểu biết để mấy con hoàn toàn có phương pháp áp dụng để diệt trừ tận gốc. Mấy con thấy tâm mấy con không còn sắc dục thì mấy con nhiếp tâm an trú hôn trầm thì nhiên rất dễ dàng, còn sắc dục rất khó. Thì cố gắng tu tập con, con về nhớ tập kỹ lưỡng.
Thầy con hỏi thăm thì phải là cái tầm theo dành nó cũng làm cái hình dáng của tâm sắc dục
thế sao? Bởi vì đó là cái nó nằm ở trong cái tâm tham, tham sân si, mà sắc dục nó cũng là cái tâm tham, tham dục, con hiểu không? Còn tham danh, tham lợi, tất cả những cái này đều là nằm ở trong cái tâm tham hết, tham sân si. Thành ra nó nằm ở trong cái góc độ tham của nó hết.
Thành thực thầy cho con hỏi thăm thêm về cái vấn đề tỉnh giác lúc ăn uống, là khi ăn uống như thế nào là nó tỉnh giác?
À, tỉnh giác trong ăn uống thì các con đương vào cái thân hành của mình, nhai nuốt múc cơm, tập cho nó quen, chứ còn không khéo ngồi ăn hơi vui mất rồi nghĩ là bậy tầm bạ thì đó là thiếu tỉnh giác.
Mình ăn mà mình có múc, mình nắm đũa rồi thì nó nhiều cái động tác như vậy thì nó cần tập trung nhiều hơn, như vậy nó tỉnh giác hơn.
À đó, thì cứ tập tập trung trong cái hành động của con.
Và ví dụ như nếu mình bỏ cái tàn vào rồi con trộn hết lên rồi cái ngồi cái múc ăn thì cái tay thì múc cái miệng đi ăn, nhưng mà cái đầu óc thì nó nghĩ lung tung. Mình nghĩ là nếu như mà mình để như cái thức ăn đó rồi mình cứ gấp mình ăn rồi mình, nó cẩn thận.
Đúng rồi, mình theo thân hành mình tập. Nó nhiều cái thân hành ở trong đó. thay vì bây giờ trong cái bát của con là đựng cơm, bây giờ con mới lấy cái đũa hoặc là cái muỗng con xúc món ăn, rồi con mới bỏ vào ở trong cái bát, rồi con mới xúc cơm với thực phẩm đó, con mới bỏ vào trong miệng, thì nó qua bao nhiêu cái hành động. Còn con nếu mà con trộn chung hết rồi, con chỉ có múc lên bỏ vào miệng nhai thì nó mấy hành động kia nó không có. Cho nên vì vậy mà con tu ở trong ít hành động thôi, nhưng mà cũng tập tỉnh giác được. Nhưng mà vì cái hành động, từ đây nó sẵn món cháo như món canh của mình thôi, cứ múc để lên ăn, múc để lên ăn, chứ không phải đưa cái muỗng hoặc là cái đôi đũa mà gắp cái này cái kia rồi từng hành động bỏ vào rồi mới múc. Nó nhiều hành động tu, cũng như cái pháp thân hình niệm, thì con thay vì bước đi thì con cứ biết cảm nhận bước đi thôi, nhưng không dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ quốc xuống. Nó nhiều cái động tác làm cho sự tập trung chú ý chúng ta nhiều hơn, tức là sức tỉnh mình phải cố gắng hơn để cho nó tỉnh hơn, thì nó phải cao hơn. Cao hơn là cái chỗ cái chỗ mà con chỉ dở chân lên để chân xuống, cái con gọi là bước đi thôi, thì cái chuyện đó nó ít cái sức tập trung hơn. Còn cái này tập trung từng cái hành động, dở chân lên rồi đưa chân tới, buộc lòng con phải theo dõi từng hành động, để chân xuống rồi hạ gót xuống, con thấy không? Nó phải nhiều hành động trên một bước đi. Còn cái ăn cũng vậy, khi mà con muốn ăn cái miếng cơm này thì con nếu mà trộn thì con chỉ cần múc con đưa lên miệng ăn mà thôi, thì nó có mấy cái hành động đó thôi. Còn trái lại, con muốn ăn miếng cơm này thì con phải gấp cái món ăn này hoặc gấp cái món ăn kia, thì mỗi lần mà cái hành động di chuyển như vậy đều là sự tập trung ở trên sự tỉnh thức của nó đó. Thì coi như nó đang tu học sức tỉnh thức trên từng hành động ăn uống của mình, là tập cho nó quen, chứ không khéo nó không quen thì nó lại quên, nó quên. Cho nên trong khi ăn đó, một mình tập cho nó quen. Còn tập mà hòa chúng ăn với nhau á, thì coi như là mình ăn theo với chúng cho nó hòa hợp với nhau, để cho nó đồng điều. Khi mà ăn đồng thời một lượt nó xâm nhau, để mình hòa hợp chúng thôi. Chứ còn mình ăn riêng trong thất là ăn đang tu tập, ăn tu tập. Nhưng trong hòa hợp chúng á, thì ví dụ như mọi người người ta trộn hết thì mình cũng trộn hết. Mọi người để bởi vì mình lập cái đức của mình mà, đức nhẫn nhục, đức tùy thuận, bằng lòng. Thấy một cái người mà trưởng đoàn làm sao thì mình tùy thuận mình làm vậy, chứ mình không có ý chấm cái. Mình có ý chấm cái tức là mình sống không nhẫn nhục tùy thuận. Mình thấy một ông thầy giáo dạy mà cách thức mà ông bước ra khỏi trường, khi bị nhà trường đuổi ông đi khỏi trường đó, mà ông vẫn vui vẻ chấp nhận tùy thuận, là một người ngoài đời mà người ta chấp nhận như vậy, người ta thấy như vậy là không làm khổ mình, khổ người khác, cho nên người ta không chống đối. Các con thấy một ông thầy giáo ở đời mà người ta còn chấp nhận được cái đức tùy thuận của người ta, tùy thuận trước hoàn cảnh, vui vẻ. Các con thấy đó là một cái bài học của chúng ta, mà chúng ta không thực hiện được cái bài học này quá dở. Do đó chúng ta biết hòa hợp, thì cái người trưởng đoàn chúng ta dạy như thế nào để chúng ta hòa hợp chứ không? Thì lúc bây giờ cái người trưởng đoàn dạy sao thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta hòa hợp chúng mọi người theo cái người trưởng đoàn thì nó sẽ hòa hợp chứ. Còn này chúng ta không đồng ý, ông trưởng đoàn cũng dạy vậy tôi không đồng ý, ông làm vậy sai không đúng. Thật sự ra chúng ta chưa có biết tùy thuận, chưa có biết bằng lòng, thì như vậy chúng ta còn sai. Bởi vì chúng ta là những người học đạo đức, cho nên chúng ta bằng lòng. Chẳng hạn bây giờ đó, mình dấn, mà bây giờ trong hòa chúng thì người nào cũng dắt hết thì mình cũng vui vẻ mình dắt. Mà mọi người người ta dấn thì bắt đầu mình cũng dấn theo, tức là mình biết tùy thuận. Mình thấy nó mất thông bận hơn, nhưng mà mình vẫn làm theo những tùy thuận cái đức.
Không cần đúng sai,
nó không cần, đâu có cần. Mình chỉ cần hòa hợp, đã sống tập thể nhau thì chỉ cần cái hòa, mà mình không có hòa là mình chống trái nhau, là như vậy sai, đâu có đúng. Mình cần hòa, nhưng mà mình có người trưởng đoàn của mình rồi, mình cứ theo cái người trưởng đoàn thôi. Hòa hợp là do cái vị trưởng đoàn thôi, vị trưởng đoàn dạy sao mình hòa theo đúng cái hành động của vị trưởng đoàn, để cho cái tăng đoàn của cái tập thể của mình nó hòa hợp với nhau là tốt. Còn mình trong bụng của mình không bằng lòng bằng cách này bằng cách khác, do đó mình không sống với đức nhẫn nhục tùy thuận. Bởi vì ở đây mình sống hòa hợp với mọi người để cho mình học lập được cái đức nhẫn nhục và tùy thuận. chứ còn nếu không thì mình về thất mình ăn riêng, mình về thất mình khất thực, mình về thì mình đâu cần gì sống hòa hợp. Nhưng mà mai mốt hòa hợp với mọi người cái thì mình bị chỏi liền tức khắc, mình thấy nó chướng liền tức khắc. Còn mình đã từng tập sống hòa hợp như vậy mà mình lại có người trưởng đàn đang nêu cái ngọn đèn để cho mình soi, để cho mình tùy thuận cái người trưởng đoàn, chứ mình đâu có bắt chước những người khác đâu. À, mình làm theo đúng cái người trưởng đoàn hướng dẫn của mình. À, như vậy thì coi như là cái đoàn của mình nó hòa hợp, nó không có sai. À, mấy con thấy đó là cách thức tu học của chúng ta. Chứ còn mấy con thấy chướng cái này, chướng cái kia, chướng cái người nọ, không phải. Rồi mai mốt có một người trưởng đoàn khác, người ta lên, người ta thay thế, người ta làm, thì người ta theo cái nghĩ của người ta, cái đó là đúng, thì mình cũng hòa hợp theo luôn. Mình đã học nhiều, được những cái oai nghi tế hạnh, rồi từng đó sau khi mình lên làm trưởng đoàn, mình rút tỉa cái nào mà nó đơn giản, mà nó nhẹ nhàng, nó gọn gàng. Thầy ứng dụng như thầy có gửi cho mấy con mà nó gọn gàng, nhẹ nhàng, để cho chúng ta dành cái thời gian tu tập nhiều, thì chúng ta cố gắng mà chúng ta, nếu mà chúng ta lên làm trưởng đoàn thì chúng ta sẽ hướng dẫn chúng theo cái đơn giản nhất, cái oai nghi nó dễ dàng nhất để cho chúng thực hiện nhanh chóng. Đó. Có gì đâu, chứ còn mình luôn luôn mình cứ theo người trưởng đoàn thôi, và người trưởng đoàn làm như thế nào mình làm y thôi, có vậy thôi, không có có cái sự mà thiếu hòa hợp trong đó thì không hay. Đây mà mấy con thấy sự hòa hợp tăng của chúng ta bằng cách chúng ta học những cái đức rất là tốt. Cho nên ở trong chúng ta thấy có những cái đức hòa hợp chưa hòa hợp. Chưa hòa hợp, còn nói chọi chưa đúng. Cho nên ở đây mấy con khi mà cái người khác, một cái vị tăng khác ở chỗ khác, người ta đến đây người ta thấy rõ ràng là cái người trưởng đoàn người ta hướng dẫn cách thức, thì coi như chúng ở trong đó đều là theo cái hành động của người trưởng đoàn, không ai nói gì hết. Người ta rất phục, cái đoàn thể này rất là đoàn kết. Bởi mình hòa hợp mà, mình không có chống trái nhau, người ta thấy rất đoàn kết. Còn này mình chống trái, mình không có đồng ý với ông trưởng đoàn, ông hướng dẫn vậy, mình cho ông thế này thế khác, nó bực trong mình. Thì mình nói với người này người kia, do đó là người ta thấy cái ông tu hành gì mà chướng tâm ghê gớm, người ta đánh giá trị mình liền. Và người ta thấy cái đoàn thể này chẳng có ra gì hết. Có phải không? Có phải không? Cho nên mình phải biết nhẫn nhục tùy thuận, vui lòng ở trong này. Thì do đó khi mình nhẫn nhục tùy thuận, bằng lòng hết, làm theo cái ông trưởng đoàn của mình, thì người ta nhìn vào người ta thấy đây là đoàn kết hòa hợp, đây là một cái nhóm tăng đoàn kết hòa hợp, đó là cái tốt. Cho nên thầy nói như vậy này mấy con lưu ý.
Thầy có nghĩa là lúc đó là cái đó chính là cái điều kiện để cho mình tập để mà rèn cái đức tùy thuận.
Đức tùy thuận chứ không?
Lúc đó mà mình cũng phải biết quên mình đi. Chứ cái sao? Gì mà thậm chí là mình thích đi nữa
cũng là xả ngã đó.
Dạ.
Không phải không?
Ví dụ như cái lúc đó cái con thích, con thích là như thế, nhưng mà chủ trưởng đoàn đưa ra những cái theo cái ý khác, thì con cũng phải bỏ cái thích của con đi.
Phải bỏ.
Dạ.
Chứ thường thường là tại vì mình thích cái đó mà người khác làm nó không có đúng cái sở thích của mình, dạ, thì mình có sự chống trái. Như vậy là mình có đức nhẫn nhục tùy thuận chưa? Chưa. Chưa có được tùy thuận thì không có bằng lòng. Đó. Thì cũng như bây giờ ở nhà trường, cái ông hiệu trưởng trường, ông thấy rằng ông thầy này dạy vậy ông không có bằng lòng, cho nên ông sa thải ông thầy này. Phải không? Thì ông thầy này vui vẻ chấp nhận chứ. Nếu mà học sinh với phụ huynh học sinh như vậy thì ông này ông biết là nhà trường sẽ đuổi ông. Cho nên ông bao giờ ông cũng cái sở thích của ông vậy mà. Cho nên vì vậy mà ông tập trung cái số lượng này, ông coi như là ông chống lại hiệu trưởng, có phải không? Nhưng mà ông thầy này không có không đâu. Ông thấy cái tình cảm của học sinh và tình cảm của phụ huynh học sinh đối với ông, ông chỉ rơi nước mắt mà thôi. Ông sẽ ra đi không còn gặp nhau nữa, ông đi dạy một cái trường khác, có phải không? Sẽ không gặp những cái người này nữa, cho nên ông chỉ rơi nước mắt và đồng thời ông ra đi. Tức là ông giữ được cái đức tùy thuận của ông, chấp nhận được cái hoàn cảnh như vậy, tại vì những cái người hiệu trưởng này họ chưa hiểu được cái những cái bài học sống động mà ông đã sáng tạo ra để truyền đạt lại cho học sinh của mình, có phải không? Mình thấy chưa? Cho nên ông ra đi, ông biết chấp nhận tùy thuận cái hoàn cảnh đó, không để cho cái tập thể này chống đối lại làm rùm beng lên, không hay. Còn mấy con thấy mình là tu sĩ mà mình dở hơn người ta sao được? Mình phải còn hay hơn nữa chứ, mình biết qua họ tăng nữa. Đó là cái để mà học. Hôm nay thầy nhắc chung để cho tăng đoàn chúng ta càng ngày càng đoàn kết. Đoàn kết chừng nào tốt chừng nấy, càng ngày càng hòa hợp chừng nào tốt chừng nấy. Bởi vì trong đạo Phật người ta không nói đoàn kết, nhưng người ta nói lục hòa. Đó là đoàn kết đó mấy con, sống như nhau, hòa hợp như nhau, đó là đoàn kết. Còn mình thiếu đoàn kết như thế nào, đâu có làm việc gì được đâu. Chống trái nhau trong cái đoàn mình có 50 người, 20 người, mà người ý dày cái ý rác là coi như cái đoàn thể đó không ra gì được. Đức mà không được thì thiền định làm sao vào đó. Thì các con thấy hôm nay mấy con học tới đây thì mấy con đã thấy rõ được cái vấn đề này. Cho nên phải thực hiện đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Mà thầy đưa cái bài của ông thầy giáo thì mấy con thấy vấn đề đó thầy cũng muốn giáo dục mấy con đó, giáo dục về cái đức. Cho nên cái đại ý của bài đó là cái đức chấp nhận tùy thuận bằng lòng đó. Chứ đâu có gì đâu.
Con cũng ngạc nhiên, tôi nghĩ cái đức kiến tạo là chính.
Đâu phải. Nó là cái phụ.
Nó cái đức tùy thuận, người ta có thấy. Không, nhưng mà con thấy cái bài đó nói cho cái đức đó rất hay. Nên bữa lớp con cũng đi tổ chức làm bài làm cái này, mấy kia thì không làm riêng rồi, nhưng mà làm chung với chọn cái đức chấp nhận tùy thuận. Thấy là thầy ở ngoài đời sống tài quá, ông không có hề phàn nàn gì hết trơn. Mà mình không được gì, nó còn nói là rất tài.
Đúng đó, đúng là mấy con biết chọn cái đoạn chính để mà thực hiện nói lên cái đức tùy thuận của ông thầy giáo đó, mà chính để làm bài học cho mấy con đó, đạo đức cho mấy con đó. Cái đó là cái hay đó. Cho nên khi mà đưa qua cái bài thầy đọc rồi, thầy nói mấy đứa này cũng có đầu óc sáng suốt, cái con kéo nó nói chỗ sáng tạo không. Cái sáng tạo của ông thầy này là cái duyên để nói lên cái đức tùy thuận của ông ta, chứ không phải cái sáng tạo này là chính. Nó là cái tạo cái duyên để cho hiệu trưởng trường mới có cách thức đuổi ông. Cái nguyên nhân để tạo ra thôi, chứ nó chưa phải là cái ý chính của nó. Cái ý chính của nó là đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng ở trong đó. Con hiểu không? Chống đối như vậy, học sinh tập trung như vậy, thế mà ông thản nhiên bước đi, chứ không có ra đó lịnh mà hãy tẩy chay cái ông hiệu trưởng này. Ông hiệu trưởng này là con người không có biết sáng tạo, con người khổ lỗ sĩ. Phải không con thấy không?
Đúng rồi.
Ông có đâu có nói, chứ nếu mà ông đưa ra những cái ý kiến đó chắc học sinh với phụ huynh học sinh cho ông hiệu trưởng là chui xuống đất mà trốn đó chứ ở đó. Đúng là cái đức nhẫn nhục tùy thuận nó đem lại sự bình an rất lớn, và cái ngôi trường này vẫn tiếp tục dạy học trò bắt đầu từ đây nó siêng năng hết rồi, thì dạy sao nó cũng học tốt hết, nó có gì đâu. Còn ổng đi cái chỗ khác, nhưng mà người ta nghe cái trường nào mà nơi ông ta ở thì phụ huynh học sinh và học sinh đều hướng tâm đến cái trường đó, nơi đó là có ông thầy đó, có phải không? Đức hạnh rất tuyệt vời. Hôm nay như vậy là chúng ta cũng phải học đức hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng ở trong cái lớp này mà thầy đã nêu ra rất lâu rồi. Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, mấy con có nghe thầy nói lâu không? Thế mà chưa có nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì mấy con thấy quá tệ. Cũng như bác Hồ nói, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thế mà người ta nói chứ Phật tử có đoàn kết chỗ nào đâu. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây chúng ta không phải nói lời nói, mà nhiều khi thầy, các con thấy thầy đưa ra những cái bài mà vào trong này cho mấy con làm, điều nó có ý nghĩa của mấy con hết. Không có bài nào mà không có ý nghĩa. Cho nên những cái bài đó rất hay, mà cái câu chuyện nó rất là có những cái tâm hồn rất cao thượng ở trong đó, chứ không phải không. Nó gây cho mấy con có nhiều cái xúc động ở trong cuộc đời, đạo đức từ một chú bé cho đến một cái người lớn đều là có những cái đức hạnh ở trong đó mà thầy đưa ra những cái bài để làm gì cho mấy con, vì cái hình ảnh đó nó ghi trong đó mấy con không quên. Không ai không đâu có quên, mấy con đọc cái câu chuyện rồi mấy con phân ra thời được cái câu chuyện nó đơn giản như thế này mà nó gây cho mấy con suốt đời mấy con tới chừng chết chưa quên được cái câu chuyện đó. Đó là những cái bài học mà thầy đã chọn lấy cho mấy con để mấy con đưa mấy con lần lượt từ cái chỗ chưa đủ cái đức hạnh thì mình lại có đủ cái đức hạnh. Từ con người chúng ta còn thiếu thì chúng ta lại bồi dưỡng thêm cho chúng ta đầy đủ những cái đức hạnh sống. Cuộc sống chúng ta mà có đức hạnh thì hạnh phúc vô cùng. Chúng ta được an ổn, mọi người cũng được an ổn. Đó là cái đức hạnh.
Đúng rồi, tại vì lúc này tôi không có biết cái tùy thuận này, mà cứ căn cứ theo cái chỗ là đúng sai á. Rồi thử cứ nó tranh cãi liên miên mấy cái vụ đó thôi à. Nhưng mà như thầy nói như thế này thì khỏe quá rồi.
Bởi vậy mấy con cứ đúng sai đúng sai. Ở đời có đúng sai gì đâu. Bây giờ thầy nói như thế này nè, những cái nó đâu phải là cố chấp ở trên những cái những cái bản nghi thức biên soạn. mà có thể thay đổi trong cái thời điểm này. Trước kia thầy soạn nó như vậy, nhưng bây giờ thầy thấy cần phải đơn giản, bỏ bớt những cái gì gì thầy sẽ bỏ bớt, thầy đơn giản lại mà cho nó có thời gian mấy con tu nó còn nhiều hơn nữa. Chứ còn cứ để rồm ra tụng niệm riết nó chắc hết tu nổi rồi. Rồi tụng riết rồi đây bắt đầu thành đại thừa hết ráo, cứ lo tụng không làm sao còn thời gian đâu mà tu, có không thấy không? Cho nên ở đây chúng ta càng lúc càng gọn những cái nghi thức lễ, những cái nghi thức mà tụng niệm chúng ta càng gọn lại bao nhiêu, đừng có rườm rà, thì cái hình thức mê tín nó càng dẹp xuống hết. Vì nó gọn chừng nào thì nó dẹp xuống hết, mà nói lên được cái lòng của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta là đủ, là đủ trong cái buổi lễ, cái nghi thức của cái buổi lễ đó, đó là như vậy. Chứ mấy con cứ cố chấp, cố chấp, cố chấp. Hồi xưa đến giờ người ta đưa vậy, mấy nhà đại thừa nói trời đất ơi, cái nghi thức ăn uống của mấy ông này bây giờ nó khác lạ vô cùng, nó đơn sơ như vậy làm sao nó đầy đủ ý nghĩa. Người ta hiểu gốc độ người ta, do đó người ta không có chấp nhận cái điều mà nghi thức thọ tai của mình. Thì mình chấp nhận trên cái nghi thức thọ tai của mình như vậy là đủ ý nghĩa của nó, để cho mình thực hiện trong cái buổi thọ tai, để cho mình còn thì giờ tu tập. Cho nên vì vậy đối với thầy thì vấn đề đó nó không quan trọng, mà vấn đề tu tập để làm chủ sự sống chết là quan trọng, quan trọng. Dồn hết thời gian của chúng ta vào cái chỗ đó. Còn cái chuyện mà mấy con chấp tới chấp lui về cái nghi thức, thôi đi ra làm thầy đám đi mà tính nghi thức, phải không? Làm thầy đám thì cứ chuyên tụng thì cứ tính nghi thức thôi, khó vậy thôi. Còn ở đây là chúng ta là những ông thầy tu tập, cho nên lấy những cái phương pháp tu tập làm chính, mà pháp như lý tác ý là chính cái pháp để chúng ta tu tập. Nó là cái pháp thứ nhất á, cái pháp mà đặc biệt nhất ở trong cái đường lối tu tập của đạo Phật là pháp như lý tác ý. Đó, thì mấy con nhớ, nó chúng ta có pháp như vậy rồi thì chúng ta là những người tu tập thì phải nỗ lực tu tập. À bây giờ để thì giờ nó tụng niệm cho nhiều, mà chỉ cần câu tác ý chúng ta nó có lợi ích. Không phải mấy con tác ý cái có gì đâu, hơn là mấy con ngồi đó mà ê a mà tụng niệm thì nó có lợi ích gì. À, mấy con thấy là bây giờ đó, về cái vấn đề mà thí thực thì mấy con, cái chuyện này mấy con thấy thí thực phải làm cái gì đây bây giờ đây, hơn là mấy con tác ý một cái cũng được rồi, không phải có lợi ích hơn. Cho nên tất cả những cái này xả lần muốn xả lần làm cái gì cho đúng chân chánh chính niệm, chứ đừng có tà niệm ở trong đó. Đó, cho nên vì vậy đừng có cố chấp cái này cái nọ cái kia đủ thứ hết, thì như vậy nó không phải. Thầy mong rằng mấy con từ đây về sau lấy cái gương hạnh của ông thầy giáo đó mà làm cái sự tu tập của mình, biết chấp nhận, biết tùy thuận, biết vui lòng trước những cái điều kiện, để trong cái đoàn của mình là cái người mà trưởng đoàn, người đó làm sai làm đúng gì mình cũng làm theo ông ta thôi, có vậy thôi, cứ làm theo thì cái đoàn của mình nó sẽ đoàn kết thôi. Bởi vì người ta làm trưởng đoàn người ta dẫn dắt mình mà, thì mình cứ làm theo ông ta thôi. Rồi bắt đầu khi mà ông trưởng đoàn này ổng có đủ duyên, ổng vào tu thì bắt đầu mình lên thai, thì mình muốn sửa sang theo cách nào của mình đó mình sửa sao, không ai nói gì hết, có vậy thôi. Rồi mai mốt mình vào tu thì ông khác lên thai. Bởi vì nó ở các pháp đều vô thường mà mấy con, cũng đâu có nói sao cái ông đầu tiên dạy như vậy mà bây giờ ông này tới ông thứ năm thứ sáu thì sao kỳ vậy ta. Khác là đâu có, mình là người giữ đức tùy thuận rồi thì đâu có lạ cái gì đâu, mà mình lại học biết các pháp là vô thường thay đổi, chứ đâu phải cố chấp mà lúc nào cũng vậy. Vậy sao
tại vì ở đây mọi người nói là cái tăng đoàn là đầu tiên là gương mẫu, cho nên thử nó phải
gương mẫu thì phải đoàn kết, chứ gương mẫu không đoàn kết thì gương mẫu ai chống đối tùm lum trong đó, mà gương mẫu sẽ được. Các con hiểu chưa? Gương mẫu thì đoàn kết chứ, nó thì các con thấy cái hiểu gương mẫu của mấy con lại hiểu sai nữa rồi. Gương mẫu đâu có nghĩa là y áo như ông vua bụng sùng bị phệ như thế này là gương mẫu, mà gương mẫu là đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ cái người lãnh đạo mình là y áo bồn chồn thì mình cứ làm theo bồn chồn, thì như vậy là người ta cũng thấy là mình đoàn kết. Có phải không? Chứ bây giờ mình chấp như cái gì kỳ vậy? Đó là cái gương hạnh. Từ cái người lớn tới người nhỏ người ta giống nhau hết, mà ta đoàn kết nhau.
Thưa thầy, con cũng cho con xin thêm một ý kiến thế này. Tuy vậy nhưng mà con thấy là nếu mà để tùy thuận được tốt á thì nó cũng phải có sự cởi mở này. Chứ nếu như mà mình cứ kia thì nó cứ thành ức chế hết này.
Ức chế tại mấy người không tùy thuận, ức chế mấy người ráng chịu. Còn đứng là tôi cứ lãnh đạo vậy, tôi ý tôi vậy, tôi dạy mấy người cứ vậy thì mấy người làm theo, chứ tôi không làm theo để ý mấy người đâu. Bởi vì tôi là trưởng đoàn, mà được thầy đặt cho tôi làm cái nhiệm vụ này thì tôi cứ làm theo cái điều mà tôi đã biết, đã hiểu. Tôi không làm theo mấy người đâu, tôi dẫn dắt mấy người mà. À, do đó mấy người làm theo, mấy người ức chế mấy người đó chịu, bởi vì thầy dạy nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, mà mấy người không nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì ta chịu ức chế thì cho chết luôn chứ đừng nói. Ở đây là mình tu mà, chứ phải là mình ở đây mình chống đối đâu, cho nên mình đừng có điên khùng mà mình chết.
Tôi coi như cái đây là một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện để mà mình tập luyện.
Tập luyện có gì đâu, mấy con sao tụi mình điên khùng quá, giống như ngoài đời không có hay vậy đâu, hiểu chưa?
Dạ dạ, cảm ơn thầy khi dạy rất là nhiều nên cũng rõ ra, chứ không tao cũng không hiểu rồi nó cũng là nó không có thông minh, nó không có thuận hết.
Phải rồi, phải hỏi cho hết để rồi nó mới có hiểu biết, nó mới cởi mở ra. Chứ từ lâu đến giờ không có chịu hỏi thầy, nó không cởi mở ra, cứ ấm ức trong bụng hoài đó, thì cái này nó không nên. À, phải hỏi cho thầy đứng ngoài đàng hoàng. À, đó là hết rồi, bây giờ con hết nó mất rồi phải không? Bây giờ nhẫn nhục tiền cược bằng lòng được rồi. Rồi tôi giờ từ đây về sau là cởi mở rồi đó. Minh Phước không? À, con được con tu tập như vậy á, nhưng mà phải tu tập cho có căn bản, ráng cố gắng tu tập không? Có cái gì khó khăn thì được con. Cái vấn đề mà đơn giản nhất á, thì thật sự ra mình tùy thuận ở trong thất của mình, ăn mặc để cho mình, để cho cái sự tu tập cho mình nó đơn giản, nó dễ dàng nhất là mình đã chấp hành cái pháp thân mình tu tập. À, được, không có gì đâu con, cứ bởi vì ngày xưa người ta chưa có biết may quần, thật sự ra ngày xưa mà thời Đức Phật chưa biết may quần, cho nên mới có cái y, mới có cái y hạ chúng ta là cái miếng vải dấn để chúng ta làm như cái quần. Còn bây giờ là chúng ta đã biết cách may, cho nên nó rất là tiện lợi. Tiện lợi là chúng ta mặc cái quần, chúng ta ngồi xuống đứng lên nó rất là dễ dàng gọn gàng. Còn cái y hạ của chúng ta chứ nó vậy chứ ngồi xuống nó khó khăn vô cùng, vì nó lỡ nó hở hang nó coi nó kỳ lắm, phải không mấy con? Thấy nó khó khăn, cho nên trong cái vấn đề mà các con tập ngồi á thì nó dễ dàng rồi, mà tập mà đi pháp thân hành niệm á, thì nó rất khó, hoặc là ngồi đứng lên ngồi xuống nhiều lần thì nó rất khó, mỗi lần ngồi là phải cách thức nó như thế nào để cho tiện lợi, để cho nó đừng có hở hang, nó đừng có hở hang. Thì cái điều đại kiện mà con xin thầy thì điều kiện nó tốt, không có gì đâu con. À, con cần thì xin cô Út điều kiện phương tiện đó để mà lúc bên ôm pháp thân mình có vậy thôi, chứ thầy không bảo con ở chuồng đâu mà sợ.
Mô Phật bất cứ đó của sư Quốc Toàn gửi với con
vậy hả?
Con cũng chưa hiểu đó cái gì nữa.
À, như vậy thầy tưởng là của con. Như vậy thì tại vì ở trong này đâu có để tên, thầy đâu có biết, thầy thấy con đưa thầy nghĩ là con. Như vậy thì có được chứ không có sao hết con. Vậy thôi. À, ráng mà tu tập, bởi vì thầy nói tu là cái phương pháp mình tu là chính, còn áo quần mặc của mình chỉ là một cái phương tiện để mình hòa hợp chúng mà thôi. Ở trong thất của mình thì coi như là mấy con cũng giữ được cái kính đáo thân của mình, chứ không được mà ở trần cũng như lực sĩ mà ngồi thiền thì thấy dẫn công thì như vậy thì không được. Các con hiểu thôi, mình cũng phải ăn mặc kính đáo thân của mình, ngồi thiền là được rồi, nhưng mà ra hòa hợp chúng là y áo phải hoàn toàn, chứ không được mà ăn mặc sắp xếp. Các con biết không tại sao mà thầy mặc cái này? Thầy mặc cái này để thầy hòa hợp với tất cả các thầy đại thừa, chứ lẽ ra thầy cũng dấn y dấn cũng như mấy con vậy, nhưng mà thầy không thể nào mà để cho người ta nhìn thầy với một cái hệ phái khác. Thầy muốn các thầy đại thừa sẽ trở về với con đường tu chân chánh của Phật giáo, cho nên thầy ăn mặc cái này để hòa họ. Thầy có phải là một cái vị khất sĩ, một cái vị nam tông ở đâu? Rõ ràng là mặc chiếc áo này ai dám nói thầy nam tông? Nam tông hay là khất sĩ đều ở trong lòng của thầy thôi. Nhưng mà sự thật thầy biết cái nào là đúng, cái nào sai, cho nên thầy mong rằng quý thầy đại thừa vẫn thấy cái sắc áo của thầy đang mặc là sắc áo của quý thầy. Thầy không có xa cách đại thừa. Để gì? Để làm gì? Để quý thầy đại thừa sẽ cùng thầy mà dựng lại chánh pháp nữa con. Tâm thầy thương yêu tha thiết từng mọi người, chứ không phải lập riêng một cái hệ phái của mình để chống lại hệ phái của người khác. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con thấy thầy mặc chiếc áo này là thầy đang đau khổ thương quý thầy đại thừa. Họ đông lắm mấy con, họ đông lắm. Còn mấy con mặc điều kiện ăn mặc như vậy là để cho các sư thầy Nam Tâm Nguyên Thủy vẫn thấy chúng ta có hòa hợp với các thầy, học trò thầy cũng vẫn hòa hợp. Sau khi các thầy đại thừa họ về với mình, họ cũng vẫn ăn mặc đúng như hình ảnh của Đức Phật, không sai nữa. Cho nên mấy con thấy những cái việc làm của thầy đều có sự đắn đo suy nghĩ rất kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng. Thì hôm nay mấy con cố gắng tu tập để tiếng nói của giáo pháp mà thầy đã dựng lại có người tu chứng hẳn, nghĩa là trong cái số mấy người trước mặt thầy mà đã làm chủ được sinh tử, chấm dứt được luân hồi, thì khi mà đã tuyên bố quý thầy đã làm được như vậy, 5 người, 3 người, 10 người, thì các con thấy cả cái thế gian này, cả trên cái thế giới này, Phật giáo từ Nam Tông cho đến Bắc Tông đều là bị đảo lộn hết. Mấy con tu chưa chứng mà kinh sách thầy viết cũng đã làm đảo lộn tư tưởng của họ. Còn bây giờ mấy con tu chứng, đó là một hành động cụ thể bảo đảm rằng con đường này thật sự của Phật giáo đã làm chủ giống như Phật. Thì mấy con thấy thế gian này không đảo lộn sao được. Tư tưởng vừa đảo lộn mà lại thực tế cụ thể chúng ta đã thực hiện được, thì mọi người hướng đến tôn giáo về Phật giáo thì người ta có đường đi thẳng hoàn của ta. Không còn không biết mình tu đây được có đúng hay không, hoặc là đại thừa đúng hay không, thiền tâm đúng hay không. Người ta đang đứng giữa bao nhiêu pháp môn, cái nào cũng của Phật hết, người ta không biết ở đâu mà người ta chọn, rất tội mấy con. Cho nên mấy con ráng tu, không có nghĩa là mấy con tu cho riêng cho của mấy con đâu, mà lợi ích cho con, mà lợi ích cho nhiều người, mà dựng lại để đền đáp công ơn Phật, dựng lại cái chánh pháp. Cho nên hôm nay mấy con cực khổ gian khổ, mấy con tu tập không có nghĩa là mấy con làm riêng cái lợi cho mình, cá nhân của mình đâu, mà lợi rất lớn cho cả cái hành tinh của chúng ta đang sống. Các con biết khi mà các con tu được rồi thì cái đạo đức nhân bản nhân quả mà được phổ biến khắp mọi người trên hành tinh này, thì hành tinh này là bình an, mấy con không còn chiến tranh nữa. Cho nên cái hành động tu của mấy con là nó cao quý, nó tuyệt vời, nhưng phải ráng cực khổ lắm mấy con, thầy biết, bằng máu và nước mắt của mình trong sự tu tập cố gắng mấy con. Cho nên những điều mà thầy tùy thuận tất cả mấy con để cho mấy con tu cho được, chứ không có khép mấy con vào một cái kỷ luật nào mà để mấy con phải khe khắc mấy con, để rồi cái mục đích chính của mấy con là tu để đạt được, thì thầy không khe khắc mấy con chút nào. Thầy biết mấy con phải thấy cái khó khăn của mình trong khi tu tập, thì thầy sẽ chấp nhận và đồng ý cho mấy con để cho mấy con làm cho được. Nhớ kỹ, tất cả những cái gì đối với thầy thì hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả, chỉ có duy nhất có một cái điều kiện là tu tập làm chủ được sự sống chết là quan trọng nhất trên cuộc đời này. Đó là cái mục đích chính của thầy đã đưa ra những cái giáo pháp này để giúp cho mấy con. Rồi con còn hỏi thầy gì nữa không con?
Dạ con, hỏi về sự tu tập của con. Như con cũng có mới có qua phát hiện ra là ngồi con chỉ có tu với 5 hơi thở thôi. Trở lại con thấy với tình niệm hơi thở thì cái tâm mình nó dễ quay vô hơn. Và nó khi mà cái lúc mà ngâm hơi thở xong xả ra đó, thì lúc đó con dễ thấy niệm, và khi thấy niệm như vậy con dễ xả hơn là cái lúc đưa cánh tay.
Đó là cái duyên của con.
Rồi thì con có nhận ra là trong khi cái ngực con thì nó đau thành thói quen, nên khi trở về niệm hơi thở như vậy thì con mới thấy là con cố gắng cái tâm ở nhân dung, thì con thấy là cái lúc đó thì cái tâm con nó quán lặng, mà nó chỉ có nghĩa là nó tập trung vào nhân dung thì nó quên đi cái đau kia. Thì con thấy là cái trong cái giai đoạn đó là cái tâm như nó bất cứng lại, nó không có niệm khởi nữa, thì lúc đó nó cũng hơi hồng như nó hơi quên hơi thở rồi. Thì khi mà con tắt ý lại thì tất nhiên nó nhớ lại, thì nó kéo dài trong nửa tiếng thì con mới xả ra. Con thấy tu như vậy thì nó có sức tỉnh hơn, nó có sức khỏe hơn, nó không bị hao năng lượng nhiều. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai con cũng thấy rằng là con mới nhận ra đây là bấy lâu, tại vì mình con có tu tập mình ức chế về cái thân, nên chỉ nhớ về những hành động thân này, khi mà nó quên cái tâm, nghĩa là quên cả những cái niệm mà nó khởi lên, cho nên sau thời gian thấy là nó mất nhiều, nó vượt nhiều. Con mới phát hiện ra là nó mới mới thấy được mình quan sát lại cái tâm của mình, khi có niệm thì con xả, trong chỉ riêng giờ nhiếp tâm á, thì con chỉ nhiếp tâm vào cái thân hành của mình thôi, còn giờ khác thì tất nhiên con chỉ chú ý về cái tâm, có niệm thì con xả ra, thì con thấy nó như nó thoải mái hơn bên đây.
Được, con tu như vậy rồi cố gắng để tăng lên chủ động 30 phút nhiếp tâm theo hơi thở của con. À, con tập chừng nào mà nhiếp tâm cho trọn vẹn, không còn cái niệm gì nữa, thì chừng đó thầy mới dạy cho con ăn trú. Thế bây giờ khoan ăn trú đã, cứ phải nhớ giữ cho cái hơi thở với cái tác ý của mình, để giữ cái hơi thở cho nó liên tục, chứ đừng có được bỏ mất hơi thở thì không được. Vì cái đối tượng tu tập của con hiện giờ là nhiếp tâm, là hơi thở, mà nếu mà con để mất hơi thở thì coi như mất cái đối tượng của mình. Cho nên từ khi mà mất hơi thở của mình thì mình phải vào tứ niệm xứ rồi mới tu tập được cái gì. Còn hoàn toàn hiện giờ thì không được để mất hơi thở nếu mà sử dụng hơi thở. Đó là thân hành nội của con. Mà nếu mà con để mất hơi thở thì được. Cho nên có lúc mà con thấy như không thấy hơi thở thì không được.
Còn xin trình với thầy là trong cái giờ nửa tiếng đó thì bắt buộc con có nhớ hơi thở rồi. Nhưng mà trong khi con xả ra nửa tiếng đó ra thì hầu như con chỉ nó dòm vô cái tâm mình thôi. Có nghĩa là mình đi
cái đó hoài hoàn toàn khi mà con xả ra con ở chỗ cái tâm bất động của mình thôi, tức là mình không có cần nhớ hơi thở cũng không có sao.
Thì đó có niệm là lên là con
có niệm là mình xả, mình quán xả. Lúc bây giờ coi như mình ở trên tứ chánh cần, cái trạng thái của tứ chánh cần, cho nên nó không phải ở trong hơi thở nữa. Tức là con xả, bởi vì nó có cái phương pháp nhiếp tâm thì trong hơi thở là cái phương pháp đó. 30 phút thì hoàn toàn con phải ở trong hơi thở rồi, không mất hơi thở. Nhưng mà khi mà con xả hơi thở ra rồi thì con không có được ở trong hơi thở nữa. Không, cho nên vì vậy mà ở trên pháp xả, tức là có niệm thì con quán con xả, mà không niệm thì thôi.
Nhưng con có thấy là trong khi mình quán xả nó hầu như nó nhiều cái thời gian quá, thật là con thấy hầu như nó hao năng lượng. Cái nó đưa lên buồn ngủ.
Không phải mà quán xả mà con kéo dài nhiều cái thời gian, con cũng tu tập. Có khi đi, có khi ngồi tư thế này, có khi để thẳng như tự nhiên, coi như là pháp thư giãn xả thôi. Chứ không phải là như cái người mà người tu chí tứ chánh cần, người ta cũng tu, người ta xả bằng cách mà tự nhiên, chứ không phải là người ta gò bó, cho nên nó hao năng lượng. Tại vì con quá tập trung, cho nên quá tập trung để xả. Do đó cho nên nó mới hao năng lượng, sự tu tập của tập trung. Chứ còn ta để tự nhiên, mình tắm như thoải mái. Tự nhiên khi mà có niệm thì mình xả, không niệm thôi, mình như một người bình thường. Có vậy thì nó mới dễ. Chứ còn con xả mà con tu vậy thì nữa thì nó mất sức con, thành ra nó bị hơn trọng.
Con xin hỏi một cái điều nữa là về con có mới có đọc về cái kinh Tăng Di Bộ thôi là con có thấy về cái nội chiết sử và cái ngoại chiết sử như thế nào con chưa hiểu
hết. Cái chiết sử hả con?
Nội chiết sử và ngoại chiết sử.
Cái nội chiết sử là cái niệm ở trong tâm của mình, những cái sợi dây chiết sử là trói buộc, con hiểu cái trói buộc không? Mà trong tâm mình nó khởi cái lo lắng, như bây giờ con có một cái thân bệnh của con, cái thân bệnh của con đó là cái nội chiết sử của con, rồi con lo lắng cái bệnh của con cái này cái khác, đó là bị chiết sử của thân bệnh, nó trói buộc con, nó bắt đầu lên. Ngoại chiết sử là cha mẹ mình có chuyện gì lo lắng, con hiểu không? Đó là cái ngoại chiết sử, ngoại chiết sử nó trói con, con lo lắng làm cho con không ăn, cái ngoại chiết sử, nội chiết sử, ngoại chiết sử, cái gì mà pháp ở bên ngoài mà tác động làm cho mình phiền não, sân si, giận hờn, thương nhớ, đó là ngoại chiết sử. Còn nội chiết sử là cái gì mà ở trong thân con nó xảy ra, nó làm cho con lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đó là nội chiết sử. Hiểu chưa?
Hiểu.
Nó bên ngoài bên trong.
Vì con tin, cảm ơn.
Minh Điền con.
Trước đây thì đúng như là nếu tầm 30 phút rồi qua hành trú thì thật sự nó cũng có bị không còn tự nhiên. Nhưng mà con cũng làm được 30 phút và ăn trú tâm. Thì con cũng chấp hành đúng kỷ luật là 30 phút. Rồi cho đến ngày hôm nay thì con thấy nó không có tự nhiên hơn thầm, nó giảm được 99%. Mà thường khi con vào cái tứ niệm xứ, cái thói quen của con thời xưa mà thầy dạy con tứ niệm xứ thì khoảng cái chừng 20 phút ăn trú là con đi qua tứ niệm xứ. Hôm nay con tứ niệm xứ được 2 tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi thì những ngày trước thì nó còn đau, ngày bữa nay thì còn được 2 tiếng thì nó giảm đau đến rất nhiều, và còn rất an trú. Rồi sau giờ là cái định trí thì con thử cho nó sinh an, thì con nghe tâm nó sinh an, con thử tâm nó hỷ lạc thì nó hỷ lạc tinh tấn chuyên tâm. Nhưng mà con cho rằng đó là tưởng dục, và con tiếp tục con đi dục với ác pháp, và con sử dụng như lý pháp ý trên tham sân si con mỗi lần, thì con cũng vẫn biết rằng mình cũng còn dục, mà phải về dập tập luyện cho kỹ càng hơn. Thầy chỉ dạy con
bắt đầu con thấy cái hai đàn tự nhiên của mình nó giảm, nhưng mà tập luyện nó chưa hết rồi đâu, mình tiếp tục mình ăn tối cho hoàn toàn cái thân tự nhiên, nên làm tự nhiên nó không còn có nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì sau khi tháo được cái thân tự nhiên rồi thì ăn tối hoàn toàn rồi, thì bắt đầu mình mới dần thứ mình mới đi tập tập mình cái thứ mình cái thứ mình mới. Từ đó thầy sẽ hướng dẫn cách thức để mà thêm thứ một thứ để mình tăng cái thời gian lên. Cái thằng bây giờ con quan tâm lắm, dù là có thể 1 giờ 2 giờ đối với con thì ăn uống nó rất dễ, nhưng mà giữ giữ 30 phút thì mình cảm nghĩ thì mình vô tập nữa để cho nó không có ăn tập luyện nữa. Thôi khi nào mà nó thêm được yêu thôi thì từng đó thì thầy sẽ chỉ cho con, nếu con biết dần là khác với mình trước thì nó mới tăng cái thời gian dần 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 con nghe. Con có sự ăn uống con làm cái phương pháp pháp ý như con trình bày, nó cái pháp ý con hiện giờ nó có hiệu quả là tại vì con có được kinh tế, cho nên khi đó con pháp ý nó thì nó sẽ dùng con dùng cái dễ dàng nó không thiếu một thứ, cho nên hiện giờ nó có những cái hiện tượng tốt, nhưng mà rất là dè dặt cảnh hạn trong giai đoạn này, vì tưởng nó có thể tên dài nó là cho con mất cái sự ăn uống kinh tế của nó, cho nên bây giờ về nỗ lực tu cho thiền tập đó, thiền tập sáng thiền tập an toàn thì như là không còn có bóng dáng nữa. Thế bây giờ thì chúng ta đi vào thứ một chút. Kinh văn con. Trong khi mà trong cái giờ nghỉ giải lao này con có thể con ngủ lại, con ngủ lý sức được, con ngủ được cái mắt của con, cái mắt của con thấy con đang bị thẳng ăn. Thì trong những cái giờ mà nghỉ trong cái giờ mà nghỉ ngơi thì con có thể ngủ được cái mắt của con, nhưng mà trong những cái giờ tu thì con ngủ được cái mắt của con, thì thời gian bây giờ thì không có gì hết. Cho nên cố gắng con học cố gắng cho nên cố gắng học tự nhiên, nhưng mà thắng hết tập tiền thì từ đó thì sẽ chuyển cho con đi vào thứ một chút, dần 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 thứ một chút thì chắc chắn là thầy ở lâu con ở lần lên rồi đó mà cố gắng tu học nhiều, bởi vì ở đây con không có nhất con được ăn tướng như vậy, nó không có cái pháp mà nó chỉ đạo trên thứ chúng ta để mình cảm thông, để rồi nó dễ dàng ở trong cái cảm thấy bất động của mình thôi, cho nên nó có thể nó xảy ra hơn tập luyện rất dễ. Cho nên vì vậy đó mà mình cảnh giác khi mình thấy cái dữ đó mình bị hơn tập luyện thì mình đi kinh hành, đi kinh hành cũng vẫn giữ cảm thông cho không phải tập thân trên đất đi như mình đó, nếu là con đi trên cảm thông thứ như mình người vô sở vậy, nhưng mà có niệm nào thì mình dùng tứ chúng cần quán xét mình cảm thông, con biết khác nhau đó thì con sẽ hóa được con thành thiền nhân tập, thì bắt đầu con sẽ dần từ thứ một thứ, con già cứ cứ là thứ một thứ, là thứ một thứ thì sẽ thắng được, thì mình sẽ nói cái đức cho già cái gì, cho con tu về cái pháp mà tứ chúng cần ngăn cản, cho nên nó còn cái đối tượng, có một cái duyên, con còn bị làm tâm, cho nên là khi mà thấy thắng hết con thành thiền nhân được rồi, thì nơi già cứ con có cứ ở ngoài cứ bị duyên này duyên kia. Như là con hỏi, con không bị dưới mắt hết, nhưng tất cả những cái điều mà con cần cho thằng Việt đó là cái phương pháp hỏi đúng không?